This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Minh Dung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Minh Dung, Nam California ngày hôm qua có 40% cơ hội mưa, nhưng mà trời đã không mưa một tí nào mặc dù độ ẩm là 88%. Hôm nay thì cao nhất là 79, thấp nhất 67, trời có nhiều mây mù và ngày hôm nay thì sẽ không có nắng. Ngày mai thì trời sẽ có nắng nhẹ nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 80, thấp nhất 67 và thứ bảy cũng y hệt như vậy. Không biết tại Dallas của chị như thế nào thưa Minh Dung?
Dạ vâng, từ Dallas, Như Tuyền và Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại bên ngoài Dallas bầu trời nắng đẹp và nhiệt độ hiện đang là 86 độ. Tuy nhiên ngày hôm nay nhiệt độ lại tăng trở lại đột ngột với cao nhất ngày hôm nay dự báo vào khoảng 95 và thấp nhất là 64. Từ đây cho đến cuối tuần thì nhiệt độ lại giảm trở lại với cao nhất là 87, thấp nhất là 55. Và từ đây cho đến cuối tuần đảm bảo rằng sẽ không có mưa. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng chỉ có một ít mây mà thôi và rất là xanh, nhiệt độ hiện tại vào khoảng 86 độ cũng rất là dễ chịu. Cao nhất trong ngày mai lên đến 90 và buổi tối thấp vào khoảng 65. Nhiệt độ này sẽ kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật và chắc chắn là từ hôm nay đến Chủ nhật sẽ không có mưa. Đó là thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuẩn bị đi thăm vùng Trung Đông để tìm kiếm những cách thức nhằm phục hồi tình trạng yên tĩnh trong lúc có một làn sóng bạo động giữa người Palestine và Israel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby ngày hôm qua nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ tìm kiếm những cách thức để giảm thiểu bạo động, ngõ hầu Israel và Palestine có thể cùng nhau thương thuyết cho một giải pháp hai quốc gia. Trong những vụ bạo động mới đây, thì cảnh sát Israel ngày hôm qua đã giết chết một người đàn ông Palestine sau khi người này dùng dao đâm chết một phụ nữ người Israel 70 tuổi ngay bên ngoài trạm xe buýt chính ở thành phố Jerusalem. Một người Palestine khác cũng bị giết chết khi tìm cách đâm một cảnh sát viên tại cổng vào của thành Jerusalem. Israel đã điều động hàng ngàn binh sĩ trên khắp nước để giúp cảnh sát đối phó với mối đe dọa của những vụ tấn công của người Palestine. Làn sóng bạo động giữa người Palestine và Israel đã bùng ra cách đây gần một tháng vì những tin đồn lan truyền trong những khu xóm của người Palestine cho rằng Israel đang định chiếm đền Al-Aqsa. Đây là một địa điểm linh thiêng ở miền đông Jerusalem được cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái tôn thờ. Tại một cuộc họp báo mới đây ở Washington, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho rằng Israel và Palestine phải chủ động trong việc tìm kiếm hòa bình. Ngày hôm qua, thì Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẵn sàng thực hiện cuộc đàm phán hòa bình, nhưng phía Palestine phải có một sự nhượng bộ quan trọng. Phía Palestine cũng bất mãn vì Israel tiếp tục xây dựng khu định cư của người Do Thái ở vùng Tây Ngạn, nơi mà Palestine muốn là một phần của quốc gia của họ trong tương lai. Nhiều người Palestine cũng không hài lòng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Họ xem ông là một người nhu nhược và chính là lý do làm cho triển vọng có được một hòa ước dựa trên giải pháp hai quốc gia mỗi ngày một xa vời hơn. Trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo cũng liên quan đến tình hình trên thế giới cho biết là Nga và Hoa Kỳ đã hướng tới chia sẻ không phận Syria. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì Hoa Kỳ luôn cảnh báo những tình huống nguy hiểm khi một số chiến đấu cơ của Nga và Hoa Kỳ đã bay sát sườn nhau bởi vì thiếu sự phối hợp khi mà tiến hành oanh kích tại Syria. Chính quyền Washington đánh giá rằng có nhiều tiến triển trong quá trình đàm phán với Moscow và một thỏa thuận chung và có thể sẽ được ký kết trong những ngày sắp tới. Theo những thông tin từ Hoa Kỳ thì Moscow chủ yếu là oanh kích lực lượng đối lập với chế độ Al-Assad hơn là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và do không có sự điều phối chung nên các chiến đấu cơ của hai bên đã bay sát sườn nhau trên không phận Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ không hợp tác với Nga khi nào mà Nga chưa có một cái chiến lược rõ ràng. Trong khi đó thì Tổng thống Vladimir Putin vào ngày hôm nay cho biết rằng các phái đoàn của hai bên sẽ lần lượt tới thủ đô của mỗi nước để mà đàm phán về khủng hoảng Syria. Minh Nhung mời chị Như Tuyền.
Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý anh chị trên làn sóng và quý thính giả hai miền. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay loan báo sẽ làm chậm lại kế hoạch rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi Afghanistan trong năm nay. Một viên chức chính phủ cho biết ông Obama sẽ duy trì quân số hiện nay ở quốc gia Nam Á này ở mức 9.800 người trong phần lớn thời gian của năm 2016, trước khi giảm con số đó xuống còn 5.500 người khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Năm ngoái, Tổng thống Obama cam kết đưa toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2016, ngoài trừ một đơn vị gồm 1.000 binh sĩ tại Sứ quán Mỹ ở Kabul. Tổng thống Obama nói đã tới lúc nước Mỹ lật sang một trang mới của cuộc chiến tranh bắt đầu năm 2001 để đáp lại những vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các giới chức ở Washington nói rằng sự thay đổi loan báo hôm nay diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo quân sự tại Bộ Quốc phòng và các viên chỉ huy ở chiến trường, cộng với các giới chức Afghanistan, và sau khi các lực lượng Afghanistan để mất quyền kiểm soát thành phố Kunduz trong một thời gian ngắn vào tay các phần tử hiếu chiến của phe Taliban, các giới chức Mỹ nói rằng 5.500 binh sĩ còn lại ở Afghanistan sẽ đặt căn cứ ở Jalalabad, ở Kandahar và Bagram, Kabul, và họ sẽ tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ là chống khủng bố và huấn luyện, cố vấn và trợ giúp các đối tác Afghanistan trong cuộc chiến đấu chống lại Taliban và Al-Qaeda. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chính sự bên Syria, thì ngày hôm nay quân đội Syria và các đồng minh của họ được kiểm tra bởi các phi cơ của không quân Nga đã tấn công vào những vùng mà phe đối lập đã chiếm tại phía bắc của thành phố Homs, là thành phố lớn thứ ba của Syria. Những cuộc tấn công từ bên không rất là mạnh mẽ, cùng với lại những trận pháo kích ào ạt của những trọng pháo do Nga gửi tới. Và cuộc tấn công này bắt đầu từ hồi sáng sớm, chuẩn bị cho những cuộc phản công để chiếm lại thành phố này. Đây là một thành phố rất là quan trọng, nối liền với những tuyến đường của thành phố Aleppo, là một thành phố kinh tế chính của Syria. Và ngoài ra, tại một số các thành phố khác xa hơn về phía Bắc thì cũng đã ăn những trận pháo kích ào ạt, và máy bay của Nga tiếp tục đánh bom vào những khu vực này. Và quân đội của Syria với lại những đồng minh của họ là nhóm Hezbollah từ Lebanon đã chiếm lại được một số các làng mạc ở phía Bắc của thành phố Homs. Đây là một thành phố quan trọng mà theo lời của tư lệnh quân đội Syria cho biết rằng những thành phố như là Homs, Hama, Idlib và Latakia là những mục tiêu kế tiếp mà họ sẽ chiếm lại từ tay nhà nước Hồi giáo cũng như là từ nhóm chống đối. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Thái tử Charles của Anh Quốc sẽ không tham dự tiệc chiêu đãi do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chủ trì để tiếp đón chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần tới do những bất đồng với chính quyền Bắc Kinh. Nguồn tin được văn phòng của Thái tử Charles công bố ngày 14 tháng 10. Sau đó, vị Thái tử sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Tập, nhưng sẽ không dự tiệc do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tiếp đãi phái đoàn Trung Cộng. Thái tử Charles là người ủng hộ nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà Bắc Kinh vẫn xem là kẻ ly khai nguy hiểm. Vị Thái tử từng bị cáo buộc tẩy chay một chuyến thăm cấp nhà nước của Trung Cộng tới Anh năm 1999, khi ông cũng không dự tiệc chiêu đãi chủ tịch Trung Cộng, khi đó là Giang Cạch Dân. Trong một phiên tòa năm 2006, thì cựu thư ký riêng của ông Charles là Mark Boland mô tả đây là sự cố tình từ chối. Cô Linh tiết lộ ông ấy không công nhận chính quyền Trung Quốc và là người ủng hộ mạnh mẽ Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà ông ấy tin rằng đang bị Trung Cộng đàn áp. Trong thông cáo chính thức từ tư dinh Clarence House, Thái tử Charles nhấn mạnh rằng ông và vợ ông sẽ dành nhiều thời gian để đối thoại với ông Tập và bà Bành Lệ Viện trong chuyến viếng thăm bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Thái tử Charles và vợ là bà Camilla sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Cộng và phu nhân của ông này tại khách sạn Mandarin Oriental trong ngày 20 tháng 10 trước khi tới dự một lễ đón chính thức và ăn trưa tại điện Buckingham. Tuy nhiên, ông sẽ không tham dự quốc kiến Clarence House, tức là tiệc uống trà với ông Tập và bà Bành sau đó. Trở lại với quý anh chị của Dallas.
Vâng, liên quan đến châu Á thì một bản tin cho biết về Nhật Bản đã tái khởi động lò nguyên tử Sendai 2, lò thứ 2. Lò phản ứng hạt nhân thứ hai đã được tái khởi động tại Nhật Bản vào sáng ngày hôm nay vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương. và nguồn điện nguyên tử đã bị gián đoạn trong vòng 2 năm vì các mối lo ngại tăng cao sau mà một cái tai nạn do sóng thần tại Fukushima. Và lò phản ứng này có thể sẽ bắt đầu sản xuất điện từ ngày 21 tháng 10 sau khi đã bị ngừng hoạt động vào tháng 9 năm 2011 với lý do là để bảo trì và cũng đã không được khai thác trở lại sau thảm họa Fukushima. Thưa quý vị, những quy chuẩn mới về kỹ thuật đã được đưa ra nhằm để bảo vệ tốt hơn các khu vực lò phản ứng cũng như là nhân viên và môi trường xung quanh các khu vực này trước các mối đe dọa như là thảm họa thiên tai, tấn công khủng bố hay là tai nạn hàng không. Tuy nhiên, một số ý kiến thì vẫn cho rằng việc tái khởi động lò phản ứng này khiến cho người dân phải đối mặt với một nguy cơ vô ích và cũng không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó thì vì lý do kinh tế, thì từ 3 năm nay, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe cũng luôn yêu cầu phải tái khởi động các lò phản ứng mà được cơ quan năng lượng nguyên tử đánh giá là an toàn. Mình mời chị Như Tuyên.
Một nhà hoạt động đối lập người Myanmar vừa bị bắt vì đã nhạo báng quân đội trên Facebook. Giới chức Myanmar cho biết như vậy vào hôm qua. Bà Cho Sandithun, 25 tuổi, bị bắt ở Yangon hôm thứ Hai vừa qua sau khi đặt câu hỏi về sự giống nhau giữa màu đồng phục mới của sĩ quan quân đội với màu váy truyền thống mà bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ, vẫn mặc. Lời bình luận đưa ra phía dưới một bức hình được đưa lên Facebook cho thấy những sĩ quan quân đội mặc màu xanh lá cây giống như váy của bà Suu Kyi. Bà Cho viết là nếu quân đội yêu màu xanh lá cây đến như vậy thì tại sao không đội cái váy của bà Suu Kyi lên đầu. Và người phát ngôn của lãnh đạo Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ cho rằng đảng này đang chuẩn bị để trợ giúp luật pháp cho nhà hoạt động người đang bị tạm giữ tại một nhà tù ở Irrawaddy trong khi chờ tòa. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các nhà lập pháp của Đức đã đồng ý một thỏa thuận mới để họ có thể đối phó với lại tình trạng những người di dân càng ngày càng kéo tới Đức rất là đông từ bên Trung Đông cũng như là từ một số các quốc gia Đông Âu với mục đích là để gia tăng việc chấp nhận những người tị nạn cũng như là trục xuất những người không có đủ tiêu chuẩn. Năm nay thì Đức dự định sẽ đón tất cả là lên đến 800.000 người di dân và là quốc gia nhận những người di dân nhiều nhất trong cộng đồng của Âu Châu. Và với cái điều kiện mới này thì có một số quốc gia vùng Đông Âu cũng được vào danh sách an toàn, có nghĩa là những người dân của quốc gia này cũng có thể được chấp nhận là tị nạn ở bên Đức. Đó là Kosovo, Albania và Montenegro. Trước đây thì chỉ có Serbia, Macedonia và Bosnia mà thôi. Mà Thủ tướng Angela Merkel và nội các của bà cũng đã đưa ra một đề nghị kéo dài 6 tháng trong thời gian từ 3 tháng để mà các người được phép tạm thời tị nạn có thể làm việc dài thêm cho đến khi tình trạng cư trú của họ có thể được ổn định. Hiện tại thì bên Đức cũng đang tiến hành nhanh chóng những công cuộc xây cấp các trại tị nạn để đón tiếp những hàng làn sóng người như thế này. Và như vậy thì có lẽ là cho đến bây giờ tình trạng những người di dân đã được giải quyết một cách ổn thỏa, không thấy có nói nhiều đến những cái tin tức này suốt trong một tuần lễ vừa qua. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Phở Bamboo tại Arlington đã được Nhật báo Phật Quốc Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road. 76015 góc đường Mayfield và Medlock 817-465-5746 817-465-5746 Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa. Lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa. iSyntech có gì lạ? iSyntech có gì lạ?
Mua 1.000 đồng tặng 500, mua 1.000 đồng tặng 500.
Vâng, đúng vậy. Quý khách mua dàn máy karaoke, massage chair, sauna, nệm, sofa, tủ rượu, bàn ăn, giường ngủ, spa chair trị giá 1.000 sẽ được tặng lại 500.
Vâng, xin nhắc lại quý khách mua một dàn máy karaoke, massage chair, sauna, nệm, sofa, tủ rượu, bàn ăn, giường ngủ, spa chair trị giá 1.000 sẽ được tặng lại 500.
iSyntech chi nhánh Dallas cạnh Cali Saigon Mall, điện thoại 214-703-5400. iSyntech xin trân trọng kính mời. Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Perry Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Garage Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Saigon Radio 1600 AM, New York Life, 2 Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hot Pot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, vân vân. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Mua 2 hộp yến Mậu Phước được tặng 2 hộp collagen, mỗi hộp trị giá 89 đồng. Tại Mậu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 3 tặng 1 và còn được tặng thêm quà nữa. Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời, điện thoại 972-496-4372.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
giá cả thì thấy vừa với túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco gần Stonebriar Central Mall, số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama hôm nay loan báo sẽ làm chậm lại kế hoạch triệt thoái lực lượng quân sự Hoa Kỳ khỏi Afghanistan trong năm nay. Một viên chức chính phủ không muốn nêu danh tánh cho biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ duy trì quân số hiện nay ở quốc gia Nam Á này ở mức 9.800 người trong phần lớn thời gian của năm 2016, trước khi ông giảm con số đó xuống còn 5.500 người khi ông rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Năm ngoái thì Tổng thống Obama cam kết sẽ đưa toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2016, ngoại trừ một đơn vị gồm 1.000 binh sĩ đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng đã tới lúc nước Mỹ cần lật sang một trang mới của cuộc chiến tranh bắt đầu năm 2001 để đáp lại những vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Giới chức thẩm quyền ở Washington nói rằng sự thay đổi loan báo hôm nay diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo quân sự tại Bộ Quốc phòng và các viên chỉ huy ở chiến trường, cộng với các giới chức Afghanistan và sau khi các lực lượng Afghanistan mất quyền kiểm soát thành phố Kunduz sau một thời gian ngắn vào tay các phần tử hiếu chiến của phe Taliban. Xin trở lại với quý anh chị của Dallas.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói thách thức lớn duy nhất đang nổi lên đối với tự do tôn giáo là tình trạng leo thang trong các hành động khủng bố do những phần tử giả mạo sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi bạo lực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu đích danh nhà nước Hồi giáo về những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Iraq và Syria. Giáo sư Melanie McAllister nghiên cứu về nước Mỹ và những vấn đề quốc tế trường Đại học George Washington nói rằng tiêu điều quan trọng là Hoa Kỳ cung cấp các tin tức cập nhật về tự do tôn giáo, song bà tin rằng những kết quả còn giới hạn. Bộ Ngoại giao Mỹ nói những nỗ lực của Mỹ để quảng bá tự do tôn giáo bao gồm việc giao tiếp với những chính phủ và các cộng đồng tôn giáo để kêu gọi sự khoan dung và đề nghị trợ giúp nhân đạo cho các nhóm bị bắn nhắm làm mục tiêu. Ngoại trưởng John Kerry nói rằng không quốc gia nào có thể tận dụng hết tiềm năng nếu người dân không được quyền hành đạo, giữ đạo, điều chỉnh và công khai bày tỏ tín ngưỡng của mình. Ông Kerry hy vọng phúc trình sẽ đem lại cho các chính phủ thêm sự khích lệ để tôn giáo được trọng quyền và phẩm giá của người dân. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ DC cho biết rằng nói chuyện với lại các ký giả của báo Politico sau khi cuộc tranh luận giữa các đảng viên của Đảng Dân Chủ và chức vụ Tổng thống, thì bà thượng nghị sĩ Barbara Boxer là một người bạn lâu năm của Phó Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng tuyên bố rằng ông Joe Biden không nên tham gia vào cái cuộc chạy đua này và thay vào đó thì ông ta hãy ủng hộ bà Hillary Clinton. Bà Boxer là một người bạn rất là thân của Biden trong suốt thời gian hai người giữ chức vụ thượng nghị sĩ tại Thượng viện của chính phủ liên bang. Về phần ông Biden thì năm nay đã 72 tuổi rồi và đã giữ chức vụ phó tổng thống từ năm 2009. Đầu năm nay thì con trai của ông là Bo Biden đã qua đời và cho tới bây giờ thì ông vẫn còn mang nỗi buồn này và có lẽ rằng ông còn rất đang do dự khi mà có những nhóm chính trị muốn ủng hộ ông để tham gia vào cuộc tranh cử này. Tuy nhiên, một số các thượng nghị sĩ khác ngoài thượng nghị sĩ Boxer cũng đã lên tiếng cho rằng đã đến lúc ông Biden phải tuyên bố ngay về điều này để cho các đảng viên Đảng Dân Chủ có thể rảnh rang mà tiếp tục công cuộc vận động bầu cử của họ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Như Tuyền và Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.